gà gáy và ngã ngựa. Gà gáy và ngã ngựa là hai sự kiện nổi bật trong cuộc đời hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tiếng gà gáy để phản tình, cú ngã ngựa để hết tự mãn. Phêrô và Phaolô trước khi là thánh, hai vị cũng là người tội lỗi, yếu đuối, chập choạng trên con đường đức tin. Các ngài có một quá khứ lầm lỗi. Phêrô có lần bị chúa của là Satan. Ông đã 3 lần chối thầy. Phaolô đã 5 lần 7 lượt đi lùng bắt và giết chết những ai mang danh Kitô hữu. Ông đã can dự vào việc ném đá Stephano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Cả hai đều hăng say năng nổ, muốn dùng sức lực của mình và phương tiện thế gian để bảo vệ Chúa mình tôn thờ, và muốn tiêu diệt những kẻ không theo đạo giống mình. Chúa Giêsu đã cứu cả hai, mỗi người được cứu một cách. Tiếng gà gáy và cú ngã ngựa là hai dấu ấn không phai trên hành trình nên thánh. Tiếng gà gáy phản tỉnh. Sau khi chối thầy lần thứ 3, từ trên pháp đình Chúa nhìn xuống Phêrô. Ánh mắt thầy vẫn trìu mến thân thương, như gửi đến ông sứ điệp: Phêrô, sao con lại chối ta? Ơn nghĩa thầy trò 3 năm gắn bó, chẳng lẽ không còn một chút vương vấn hay sao? Lại thêm tiếng gà gáy đêm khuya, nhắc nhở lương tâm ông tỉnh ngộ và nhớ lại lời thầy đã tuyên báo. Trước khi gà gáy, con đã chối ta 3 lần. Phêrô lầm lũi ra khỏi pháp đình, nước mắt tuôn trào, tâm hồn chịu nặng, cõi lòng xốn xang. Mình chỉ là cát bụi, phận yếu hèn và quá dễ sa ngã. Phêrô thổn thức. Mới hôm nào ông còn tuyên bố: dù mọi người bỏ thầy, riêng con thì không bao giờ. Thế mà giờ đây ông lại nhát gan khi đối diện nguy nan, nên đã chối thầy đến 3 lần. Và đêm hôm ấy, tiếng gà gáy đã thức tỉnh tâm hồn Phêrô. Xuất thân là ngư phủ, với bản tính chất phác, chân thật, có sao nói vậy? Nên khi lầm lỗi, ngài chân thành sám hối và òa khóc như một đứa trẻ. Đó là hành trình của phàm nhân, những con người luôn mỏng giòn và yếu đuối, nhưng luôn được Thiên Chúa hải hà thương xót, thứ tha và thánh hóa. Đời ông là giằng co giữa yếu đuối và dũng mãnh, giữa trọn vẹn và dang dở. Trái tim ông có u tối đi tìm ánh sáng, có nuối tiếc đi tìm lý tưởng. Đời ông có tự tin gặp vấp ngã, có phấn đấu gặp thất bại. Tuy nhiên, thánh Phêrô có nhiều đức tính đáng nể phục. Chính những đức tính sáng chói này sẽ làm lu mờ đi những cái tầm thường nơi con người của Ngài. Nhờ đó, Ngài đã xứng đáng với sự tín nhiệm của Chúa. Thánh Phêrô có lòng quảng đại. Khi được Chúa gọi, ông nhanh nhẹn bỏ tất cả mọi sự rồi theo Chúa. Thánh Phêrô có một đức tin chân thành và lòng gắn bó keo sơn với Chúa. Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống đời đời. Đức tin đáng cảm phục nhất chính là lòng khiêm nhường. Đó là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Khiêm nhường là mẹ các nhân đức. Rõ ràng, trong trái tim Phêrô lúc nào cũng yêu Chúa. Ngay cả khi Chúa bảo Phêrô là Satan, thì Ngài cũng không giận Chúa. Chỉ vì sự sợ hãi yếu đuối mà chối Thầy, chứ trong tâm hồn lúc nào Phêrô cũng yêu mến Chúa. Không phải Phêrô yếu đuối vấp ngã mà Chúa bỏ rơi. Chính tình yêu chân thành trong tâm hồn Phêrô mà Chúa đã yêu thương chọn làm tảng đá. Cú ngã ngựa để hết tự mãn. Saulo ở Tarso là người Do Thái, trí thức, thông thạo nhiều thứ tiếng miền Do Thái Hy Lạp, rất sùng đạo, theo môn phái Gamaliel ở Jerusalem, là biệt phái nhiệt thành, nên Saulo đi lùng sục bắt bớ đạo Chúa, tham gia vào vụ giết Stephano và trên đường Damas truy lùng các Kitô hữu. Oai phong trên yên ngựa đang phi nước đại, thình lình một luồng ánh sáng từ trời lóe rạng bao lấy ông. Saulo té nhào từ yên ngựa, nằm sóng xoài dưới chân ngựa. Saulo nghe được tiếng gọi trong luồng ánh sáng phát ra từ trời: Saulo, Saulo, sao ngươi bắt bớ ta? Saulo hỏi lại: Thưa Ngài, Ngài là ai? Tiếng từ trời đáp: Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Không thể tin vào chính mình nữa, không ngờ ông Giêsu Nazareth, người đã bị đóng đinh vào thập giá như một tên tội phạm, lại chính là Thiên Chúa quyền năng đã quật ngã mình và đã tự đồng hóa với những Kitô hữu mà mình đang lùng bắt. Dưới ánh sáng của đấng phục sinh, đôi mắt của Saulo bị mù lòa. Nhờ đó, Ngài biết rằng trước đây mình thật là mù quáng. Nhưng sau đó, qua trung gian của Khanania, đại diện của giáo hội, Ngài đã được sáng mắt về phần xác và cả phần hồn để nhìn thấy con đường mình được mời gọi bước vào. Hoàn toàn phó thác, Ngài đã thưa với tất cả tâm tình phục thiện: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Con đường đức tin của Sao-lô đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần gặp gỡ hy hữu ngoài sức tưởng tượng ấy. Sự sống của Chúa phục sinh đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Được ơn trở lại từ cú ngã ngựa nhớ đời, Sao-lô được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là Phao-lô, tông đồ dân ngoại. Khi đã biết Chúa Kitô thì những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môi-se đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Giêsu. Philippe chương 3 câu 7 tới câu 9. Phao-lô hiên ngang được sống và được chết cho Chúa Kitô. Ngài trở thành một tông đồ dân ngoại kiệt xuất, thành lập nhiều giáo đoàn, mở mang phát triển hội thánh cách quang minh chính đại, khiến bản thân phải ra tòa, tù tội, vất vả trăm đường. Các mối phúc thật được kết tinh nơi cuộc đời thánh nhân. Phao-lô đã sung sướng tự hào cả khi ý thức những yếu đuối của mình. Ơn ta đủ cho con, vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới viên thành. Thư thứ hai Cô-rinh-tô chương 12 câu 9. Không gì có thể làm nao núng lòng tin mãnh liệt ấy. Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thư thứ hai Cô-rinh-tô chương 4 câu 8 tới câu 9. Vị tông đồ dân ngoại đã nhiệt thành loan truyền Chúa Kitô với tất cả thao thức. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 5 câu 14. Ngài luôn sống trong niềm tin tưởng yêu mến vào Đấng đã kêu gọi Ngài. Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. Galat chương 2 câu 20. Vì Đức Kitô và vì tin mừng, thánh nhân đã sống và chết cho sứ vụ. Cuộc sống bôn ba vì nước trời được điểm tô muôn ngàn vạn nét đẹp của Phao-lô mãi mãi được hát lên như một bài ca khải hoàn. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo? Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phú, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Roma chương 8 câu 35 tới 39. Là người tội lỗi được Chúa nhìn đến. Giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ cùng chung một ngày. Hai con người khác nhau từ cá tính đến thân thế, nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa Kitô, cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô, chung một sứ mạng Chúa Kitô trao phó, và cuối đời cùng chịu tử đạo vì Chúa Kitô tại Roma. Cùng chia sẻ một niềm tin, cùng thi hành một sứ mạng, Chúa Kitô đã đưa hai ngài đến một cùng đích, một vinh quang đội triều thiên khải hoàn. Hai con người khác biệt ấy lại có những điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã nối những điểm tương đồng ấy để tất cả được nên một ở trong người. Thánh Phêrô trước đây hèn nhát, sợ hãi, chối Chúa, về sau yêu Chúa nồng nàn thiết tha. Thánh Phaolô trước kia ghét Chúa thậm tệ, sau này yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúa đã dùng hai sự kiện gà gáy và ngã ngựa để thanh tẩy các ngài. Trước kia hai vị rất khác biệt, bây giờ cả hai nên một trong tình yêu Chúa. Sự nghiệp tông đồ tiếp bước Chúa Kitô, hai vị hiệp nhất trong cùng một lòng chân thành tuyên xưng, hiệp nhất trong một tâm huyết nhiệt thành rao giảng, để rồi mãi mãi hiệp nhất trong cùng một đức tin minh chứng. Mặc dù có nhiều khác biệt về thành phần bản thân, về ơn gọi theo Chúa, về hướng truyền giáo, nhưng cả hai vị đã tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng, cùng chịu tử đạo, cùng trở thành nền móng xây tòa nhà giáo hội, cùng trở nên biểu tượng hiên ngang của niềm tin công giáo. Hai vì sao sáng được giáo hội mừng chung vào một ngày lễ 29 tháng 6. Hai tông đồ cột trụ đã trở nên tượng đài của sự hiệp nhất trong giáo hội. Hiệp nhất là một công trình được xây dựng với nhiều nỗ lực của con người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khác nhau trong điều phụ, hiệp nhất trong điều chính, yêu thương trong tất cả. Đó là khuôn vàng thước ngọc cho tinh thần hiệp nhất trong giáo hội. Đón nhận ánh sáng từ nơi Chúa Kitô, hoạt động truyền giáo theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Hai thánh tông đồ trở nên nền tảng hiệp nhất. Hai ngài trở thành chói sáng như hai vì sao trong vòm trời giáo hội, đáng được các tín hữu chiêm ngắm noi theo. Hai ngài đã biết khiêm tốn, nhận mình là thấp hèn tội lỗi, rồi mở tâm hồn ra đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Khi trả lời câu phỏng vấn "Hoe Bergoglio là ai?", Đức Thánh Cha Francisco đáp: tôi là người tội lỗi được Chúa nhìn đến. Và Ngài tuyên bố: chính tôi là người tội lỗi đây, có gì lạ đâu. Cái lạ là ở chỗ được Chúa nhìn đến, được Chúa xót thương. Và từ đó người ta tìm xem Chúa xót thương ở chỗ nào. Xin hay Thánh Tông Đồ giúp chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, luôn biết tiến bước theo các Ngài trên con đường theo Chúa. Amen. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An.